Một Phật tử nữa hỏi gia đình con có làm trại chăn nuôi gà công nghiệp, chăn thuê cho công ty Bạch Thầy tại cổng trang trại nhà con có hai cây xà cừa to cạnh đường là chỗ nghỉ của những gia đình có người mất đi qua. Con tụng kinh Địa Tạng thì có người bảo tụng kinh Địa Tạng thì vong thì nhiều vong sẽ về tụ tập không tốt, mong thầy giải đáp cho con. Cái này thì ở tại cái trang trại nhà vị đó đã có rất nhiều vong rồi. Là vong đó toàn là vong gì? Vong oan gia trái chủ đấy. Vị biết vong đó là vong gì không? Nuôi gà công nghiệp mà. Mỗi một con gà công nghiệp khi vị ấy mang về ấp trứng nuôi nở nó ra thì những con gà đấy nó cảm ơn vị vô cùng. Nó coi vị như là vị ân nhân của nó. Ấp trứng cho nó nở ra, phải chăm sóc nó, nuôi cho nó ăn, cho nó uống, khát cho nó uống, đói cho nó ăn, lạnh thì sưởi ấm bóng điện cho nó, và nó cảm ơn, cảm ơn vị vô cùng, cảm ơn gia đình vị vô cùng, và coi vị như là một ân nhân, coi vị như là vị Phật sống. Nhưng bỗng một ngày nuôi được vài tháng thì bắt đầu các vị mới gọi thợ đến, gọi thương lái đến và đem vào bắt túm cổ nó, cho vào dọ, và khi đó nó mới chợt tỉnh ra là gì? À, không phải là gì, vị là ân nhân của mình đâu, mà vị này chính là gì? Kẻ thù của mình đấy. Chính là kẻ thù của mình đấy. Nó nuôi lớn mình không phải là mục đích gì tốt lành đâu, mà nó nuôi lớn mình với mục đích gì? Làm giàu cho bản thân, cho gia đình nhà nó. Hóa ra là gì? Từ đó đến giờ là gì? Tất cả chúng mình là đều bị gì? Gia đình nhà nó lừa một cái gì? Phũ phàng. Và từ cái chỗ gì? Từ cái chỗ quay mình là ân nhân cứu mạng thì bây giờ nó lại quay lại gì? Nó lại quay gì? Nó oán mình, coi mình là kẻ thù, và đó chính là gì? Oan gia trái chủ. Mỗi một gì? Một con gà bị bắt đi là khi đó nó bắt đầu gì? Khởi tâm coi mình là kiều oán rồi, là oan gia trái chủ rồi. Chính thức khi nó vào lò mổ nó bị giết. Và nó không chỉ có căm thù người giết, mà nó tiếp tục căm thù thêm ngoài người giết nó, người ăn thịt nó, chính là người lợi dụng nó, nuôi nó để làm giàu cho bản thân vậy. Ở ngoài đời á, những người không học Phật á, thì nhân quả nó đến thì họ phải chịu. Những người học Phật chúng ta mà biết được mà còn làm á, thì cái này thì khó lắm, khó có thể mà thoát được lắm. Mà tất nhiên là kể cả người học Phật với người không học Phật thì khi mà gây tạo cái nghiệp này thì không có ai thoát được cả. Có cái nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Người học Phật chúng ta thì có thể nó đến sớm hơn. Vì ngày nào chúng ta cũng phát nguyện mà, cũng hồi hướng mà, thì có thể nó đến sớm hơn. Còn người ngoài đời có thể nó đến muộn hơn một chút. Cho nên chúng ta, các vị cứ nhìn đi, tất cả những người làm nghề sát sinh và những người làm nghề chăn nuôi trang trại, gia đình giàu có thể rất nhanh, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi là gia đình lại lụn bại và đi xuống. Hoặc là gì? Vợ chồng ly tán, hoặc là con cái hư hỏng nghiện ngập cờ bạc đề đón rượu chè, trai gái hút sách vân vân. Hoặc là gì? Có người bệnh tật, bao nhiêu tiền của chăn nuôi được, bán được bao nhiêu tiền cũng đổ vào gì? Vào các bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, thuốc thang để nuôi người bệnh hết, chẳng làm được cái gì cả. Đó, đấy là gì? Gọi là nhân quả rõ ràng. Oan gia trái chủ nó phá, nhất định nó phá, nó không để cho yên. Đấy là gì? Đấy là khi còn sống mà đã bị cái nhân như vậy. Tới khi chết đi. Đó, tới đây từ giờ đến Tết, Phật tử này đưa người nhà đến thăm địa ngục ở trong địa ngục ở mô hình địa ngục ở trong chùa Khai Nguyên. Nói địa ngục thì không đúng, nói là mô hình địa ngục ở trong gì, dưới tầng âm của đại tượng A Di Đà Phật ở chùa Khai Nguyên. Sẽ thấy có những vị quỷ được đầu gì, đầu thì đầu gà, mình thì gì, mình quỷ, nó cắt cổ gì, cắt cổ tội nhân. Vì sao mà có những con quỷ và đầu gà? Vì chính là nó chính là hóa thân của những con gà mà đời trước mình đã giết nó, nuôi nó, giết nó vậy, bán nó vậy, vân vân. Đó, cho nên á, ở đây nếu mà Phật tử này thực sự là một người học Phật và hiểu Phật thì nên sớm hóa giải cái này đi, mình thay đổi bằng cái nghề chăn nuôi trang trại này thì thay đổi bằng cái nghề khác. Mọi người họ vẫn sống mà, rất rất nhiều người họ Phật tử họ biết trước đây họ cũng làm nghề chăn nuôi trang trại, chăn nuôi cá, ao cá, làm chương trình VAC, vườn ao chuồng đó, vân vân đó. Nhưng khi học Phật, hiểu Phật, gần gũi các quý thầy rồi, họ biết là có tội và họ sợ, cho nên họ không làm nữa. Nhưng mà tất nhiên cũng phải trải qua gì 5 hoặc 10 năm, gia đình cũng long đong lật đật, thậm chí tu Phật rồi vẫn long đong lật đật. Nhưng mà trải qua cái giai đoạn đó thì họ mới được bình an, gia đình mới được bình an. Có khá nhiều gia đình đã từ bỏ từ khi thầy về đây được mấy năm, họ từ bỏ đến nay là trên dưới 10 năm rồi, thì bây giờ họ gia đình bắt đầu là yên ổn trở lại và cuộc sống bắt đầu được hạnh phúc, có tiếng cười trong gia đình. Còn trước đây thì làm ra đồng nào á thì gần như là chồng hoặc vợ nướng vào lô đề cờ bạc, trai gái rượu chè, con cái thì hư hỏng vân vân, không chống được. Nhưng bây giờ thì lại ổn rồi. Đó. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên, đây là thầy khuyên thôi, còn làm hay không là tùy theo, còn tin hay không là tùy bạn. Thầy khuyên là nếu mà đổi được nghề nghiệp đi thì là tốt nhất, bằng không thì sau này thì rất khó, ai có thể đoán trước được cái gì sẽ xảy ra với gia đình nhà vị được.